Thưa quý thính giả, những ngày gần đây, nhiều phụ huynh tại một số tỉnh thành, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, nhận được cuộc gọi của kẻ lạ mặt yêu cầu chuyển khoản gấp chi phí phẫu thuật cho con do bị té ngã ở trường học. Quá lo sợ, nhiều phụ huynh đã chuyển tiền cho bọn xấu. Vậy vì sao phụ huynh sập bẫy hàng trăm triệu đồng khi nghe tin con đang cấp cứu? Cả tin không có nhiều thời gian quan tâm đến con, hay niềm tin cứu người cấp cứu của các bệnh viện là không có? Trong podcast Điều bạn quan tâm, biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Hà Thắng sẽ cùng đề cập đến trong nội dung hôm nay. Rất vui được gặp lại quý thính giả trong podcast Điều bạn quan tâm. Đồng hành với quý vị trong chương trình hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Hà Thắng.
Vâng, xin chào quý vị thính giả và biên tập viên Dương Duyên.
Vâng, thưa quý thính giả cùng nhà báo Hà Thắng, như đã đề cập thì nhiều phụ huynh tại một số tỉnh thành đã bị kẻ gian gọi điện lừa đảo, nhận là giáo viên để yêu cầu phụ huynh chuyển tiền để được cấp cứu cho con mình. Vậy thì nhà báo Hà Thắng có thể chia sẻ về sự việc này cụ thể như thế nào được không ạ? Có thể nói đây là một trò lừa đảo khá là mới. Đối tượng đã khai thác tối đa điểm yếu trong tâm lý của các bậc làm cha làm mẹ khi mà nghe tin con bị tai nạn ở trường. Nhưng tôi có một cái thắc mắc là tại sao các bậc phụ huynh lại dễ dàng tin lời của một kẻ gian chỉ qua một cuộc điện thoại như vậy thôi? Không biết là anh Hà Thắng có nghĩ giống tôi không? Bởi số tiền mà một phụ huynh chuyển cho các đối tượng ấy thì có trường hợp là đến hàng trăm triệu đồng. Một con số cũng khá là lớn đúng không ạ?
Vâng, chắc chắn cũng sẽ có nhiều người đặt ra câu hỏi như là biên tập viên Dương Duyên. Và trong đó thì có cả tôi. Về mặt lý thuyết ấy, thì chưa có cái quy định pháp luật nào bắt buộc bệnh nhân khi vào bệnh viện cấp cứu thì phải tạm ứng viện phí. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều bệnh viện quy định về tạm ứng và tùy thuộc vào mức độ bệnh. Điều này thì về lý thuyết thì cũng dễ hiểu thôi, bởi hầu hết các cái bệnh viện, kể cả bệnh viện công thì cũng đều đã tự chủ tài chính. Và điều họ cần đảm bảo an toàn tài chính trong trường hợp là bệnh nhân không có khả năng chi trả, rồi là bệnh nhân trốn viện sau điều trị, vân vân. Những cái trường hợp như thế này nó đã có rồi. Tuy nhiên thì vấn đề mà tôi muốn đề cập cái câu chuyện này đáng suy nghĩ nhiều hơn ở cái khía cạnh niềm tin xã hội. Tôi muốn nhắc lại cái câu là niềm tin xã hội về chức năng cứu người của các cơ sở y tế. Và nguyên tắc đạo đức của người thầy thuốc thì như chúng ta đều biết là ở bất kỳ thời đại nào, trong xã hội nào thì cũng luôn lấy tính mạng của người bệnh là điều quan trọng tối thượng. Thế chính vì vậy cho nên là chúng ta sẽ không thể tin được rằng chỉ vì chậm tạm ứng viện phí mà tính mạng của những đứa trẻ sẽ bị bỏ rơi. Nhưng có vẻ những bậc phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh thì không cùng chung cái chia sẻ cái niềm tin này, tức là nó mất đi niềm tin về cái giá trị gốc của đội ngũ y bác sĩ. Và trên thực tế thì họ đã vội vàng chuyển tiền khi lý do của những kẻ lừa đảo đưa ra là cần phải tạm ứng viện phí, và họ đã tin ngay. Và họ sẵn sàng chuyển cho người lạ hàng chục triệu, thậm chí là cả hàng trăm triệu, dù có thể trực tiếp đi đến bệnh viện trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ trở lại thôi để thẩm định. Và họ dễ dàng bị lừa. Rõ ràng ở đây thì chúng ta phải khẳng định một điều là cần phải chuyển tiền cho con cái cấp cứu thì mình trước khi mình ấy là mình phải bình tĩnh, tỉnh táo. Tức là mình ở đây mình phải có một cái kiến thức nhất định. Và trước cái tình trạng trên thì đại diện bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã cho biết là cái nguyên tắc của bệnh viện là luôn đặt sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết. Và do đó là không bao giờ có cái tình trạng là tình huống cấp cứu mà bác sĩ lại chờ đợi người bệnh đóng tiền xong rồi mới phẫu thuật. Và viện phí thì theo như đại diện bệnh viện Chợ Rẫy cho trả lời rõ rồi là sẽ cứu người trước, còn thì viện phí tính sau.
Và
nhưng mà vẫn còn nhiều người dân đang phải trả tiền tạm ứng trước khi vào viện thì chắc chắn là đại bộ phận chúng ta vẫn tin rằng là cần phải đóng tiền
cần phải đóng tiền tạm ứng.
Nhưng ở đây thì còn một điều mà tôi cũng muốn chia sẻ thêm với quý vị thính giả cũng như là biên tập viên Dương Duyên nữa, đó là có thể vẫn còn nhiều bậc phụ huynh có thể không phải là những người vừa bị lừa đảo tại thành phố Hồ Chí Minh, là chưa có nhiều thời gian quan tâm đến con cái, hoặc là quá quan tâm cùng với gia đình có cái điều kiện, họ có thể sẵn sàng chi ra một cái số tiền rất là lớn và trong giây lát họ không đắn đo suy nghĩ gì cả. Về vấn đề này thì đã có lần cá nhân tôi đã từng trao đổi với lại một số người, và tôi nhớ không nhầm hình như đã có lần đã trao đổi với bạn Dương Duyên rồi, rằng là nếu như sự việc xảy ra thật sự với các cháu trong những cái gia đình có cái điều kiện tài chính nó eo hẹp, thì liệu họ có đủ cái điều kiện để sẵn sàng quyết định trong giây lát là trả một cái khoản tiền lớn như vậy trong khi mà chúng ta chưa thẩm định được cái việc thực hư nó như thế nào hay không? Đúng không ạ?
Vâng,
ở vấn đề này thì các chuyên gia tâm lý xã hội cũng như là các cái chuyên gia tâm lý về tội phạm học đã phân tích như ở trên tôi đã nói, thì rõ ràng các cái đối tượng đã nhằm vào những cái đối tượng là gia đình có điều kiện tài chính khá giả này, ít có điều kiện gần gũi con cái này, hoặc là thừa điều kiện tài chính mà họ bao bọc quá nhiều cho con cái của mình. Một vấn đề mà các chuyên gia tâm lý tội phạm phân tích và chỉ ra, đó là vấn đề lọt lộ thông tin cá nhân của học sinh gắn với gia đình của họ. Và đây được cho là cái vấn đề rất đau đầu với các nhà quản lý đấy chị Dung Duyên ạ.
Vâng ạ.
Và cái điều này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải có những cái giải pháp để bảo mật thông tin cá nhân.
Vâng, chắc chắn rồi, sẽ cần phải nhiều những cái giải pháp đúng không ạ? Vâng, như những gì mà nhà báo Hà Thắng vừa mới đề cập thì trong câu chuyện này, những phụ huynh chuyển tiền cho kẻ lừa đảo đã thiếu đi sự bình tĩnh. Tôi xin được nhắc cái vấn đề đầu tiên, đó là chúng ta đã thiếu đi cái sự bình tĩnh khi mà tiếp nhận thông tin cũng như là lắng nghe rõ ràng câu chuyện. Còn bây giờ thì tôi muốn chuyển sang một cái khía cạnh là tại sao những cái kẻ gian lại có được thông tin của phụ huynh và học sinh? Phải chăng là có một cái sự lọt hở thông tin cá nhân từ các cơ quan đơn vị liên quan, từ nhà trường, rồi từ sở giáo dục, gia đình, thưa nhà báo Hà Thắng?
Vâng, như đã nói ở cái câu trả lời trước thì tôi cũng đã tìm hiểu và qua những cái thông tin của các cái chuyên gia tâm lý, rồi là chuyên gia tâm lý xã hội đấy, thế rồi là chuyên gia tâm lý tội phạm. Các chuyên gia này cũng đã có cái sự phân tích và chỉ ra đó là những ngày qua thì dư luận rất bất ngờ và có cả chút hoài nghi nữa.
Vâng.
Và ở đây thì đã, như đã nói, cái mấu chốt để thực hiện được cái hành vi lừa đảo này thì đối tượng đã có được cái số máy của nạn nhân này, thế rồi là nắm rõ thông tin cá nhân, rồi quan hệ của người đó với học sinh ở lớp, vân vân. Và như vậy thì chắc chắn là học sinh cùng tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của phụ huynh đã bị lọt lộ mất rồi. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra đúng như là Dương Duyên đã nói. Vậy thì thông tin có thể lọt lộ từ đâu? Đây là cái câu hỏi mà đang tạo ra những cái dư luận đặt ra đối với lại tất cả chúng ta đấy ạ. Và theo các chuyên gia thì rất có thể nó xuất phát từ một số các cái nguyên nhân như thế này. Nó xuất phát từ những cái nguồn như là nhà trường, rồi là ban phụ huynh, hoặc là cũng có thể trên các cái nhóm chat giữa phụ huynh với giáo viên, hoặc là từ các lớp dạy thêm, học thêm, bởi là những cái nơi này thường là có những cái danh sách học sinh, rồi là phụ huynh đi kèm theo số điện thoại nữa. Cái việc lọt lộ có thể là do vô tình hoặc là cố ý.
Chúng ta phải đi tìm từ những cái manh mối đúng
không ạ? Rà soát điều tra thì cũng nên bắt đầu từ những cái đầu mối như thế này. Và ngày 9 tháng 3 thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho biết là các cái đối tượng nó còn đóng vai như thế này cơ ạ.
Vâng.
Tức là nó chia nhau vai để lừa các cái phụ huynh trong các cái vụ việc.
Như là có vẻ như là đang có tổ chức rồi ạ. Đúng,
vâng, có vẻ như là có tổ chức đấy ạ. Có người thì mạo danh giáo viên, có người thì đóng vai bác sĩ và những người liên quan khác liên quan đến cái nội dung cốt lõi mà các cái đối tượng này thông tin cho phụ huynh học sinh.
Vâng.
Liên quan đến cái việc mà học sinh bị tai nạn đó, con em của họ bị tai nạn đó. Và cũng theo đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì tính đến ngày 9 tháng 3 thì cơ quan này thì cũng đã tiếp nhận 4 tin báo từ cơ quan báo đài, rồi là 3 tin tố giác từ người dân về vụ việc trên. Về việc lọt lộ thông tin của phụ huynh học sinh thì đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh có một số những cái lưu ý như thế này. Đó là các cái trường học, rồi là cơ quan quản lý nhà nước thì có những cái quy trình quy định quản lý thông tin chặt chẽ, có kiểm tra độ bảo mật và an toàn. Thông tin số điện thoại phụ huynh có thể bị lọt lộ, những cái vấn đề liên quan đến cái lỗ hổng bảo mật của các cái doanh nghiệp này, rồi là các cái công ty bên thứ ba chẳng hạn. Thế là một giả định khác nữa là nhân viên doanh nghiệp thu thập những cái thông tin này, thế rồi là lại bán cái dữ liệu cá nhân này cho khách hàng. Đó cũng là cái điều mà đã từng xảy ra rồi. Còn về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã khẳng định như thế này, là cái dữ liệu mà phục vụ công tác chuyển đổi số của ngành giáo dục được bảo mật nghiêm ngặt và có phân công trách nhiệm cụ thể và ghi nhận dấu vết hệ thống. Do đó cái việc mà lọt lộ thông tin của phụ huynh học sinh không xuất phát từ ngành giáo dục, và nếu có thì họ cũng có thể truy vết được ra.
Vâng, rất là nhiều những cái nguyên nhân, cái giả định đưa ra, nhưng mà có thể khẳng định là đến thời điểm này thì vẫn chưa có những cái kết luận cuối cùng là lộ lọt thông tin cá nhân của phụ huynh cũng như là học sinh từ đâu, đúng không ạ?
Vâng, đúng rồi. Ở đây tôi lại muốn nhấn mạnh thêm một chút về cái việc phân tích tâm lý tội phạm của các cái chuyên gia tâm lý tội phạm đã chỉ ra như thế này. Trên thực tế hiện nay thì các cái loại tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp và có nhiều chiêu thức và thủ đoạn vô cùng tinh vi. Và có thể thấy là cái điểm chung của hầu hết các cái vụ lừa đảo bằng công nghệ cao là các cái đối tượng thu thập được thông tin cá nhân của nạn nhân, như là tên tuổi, ngày sinh, số căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng, vân vân. Và sau đó thì chúng sẽ nhắn tin rồi gọi điện thực hiện các cái hành vi lừa đảo. Thật ra thì những cái kiểu lừa đảo như thế này và lừa đảo ở trên mạng ấy, rồi là giả danh người thân cũng xuất hiện rất là nhiều rồi. Vì vậy thì mỗi chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp tự bảo vệ chính mình. Và cái điều kiện tiên quyết đó là cần phải nâng cao cái sự hiểu biết và một cái sự bình tĩnh, tỉnh táo khi xử lý các tình huống. Một lần nữa thì chúng tôi xin được lưu ý rằng là các bậc phụ huynh dù thương con đến đâu đi chăng nữa thì cũng hết sức cần bình tĩnh, tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin. Bởi chỉ có thật bình tĩnh và tỉnh táo thì chúng ta mới giải quyết được thấu đáo mọi vấn đề. và tránh và rơi vào cái bẫy của những cái kẻ lừa đảo như thế này. Mặt khác thì các đơn vị quản lý giáo dục thì cũng cần tăng cường hơn nữa tính bảo mật thông tin cho học sinh của mình. Ngoài ra thì cơ quan công an các địa phương, tôi cũng xin lưu ý đây là một cái gợi ý của các cái chuyên gia tâm lý tội phạm cũng như là cái chuyên gia tâm lý về xã hội học, thì có nói rằng là các cơ quan công an ở các địa phương cũng cần nên công bố rộng rãi số điện thoại nóng trên các cái nền tảng để khi mà gặp cái sự cố tương tự hay là bất kỳ những cái hành vi lừa đảo nào khác thì người dân có thể có cái chỗ để phản ánh, chị Dương Duyên ạ.
Vâng. Quý thính giả đang nghe kênh thông tin Postcard Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đồng hành cùng quý thính giả hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Hòa Thắng. Thưa quý thính giả, chúng ta thì đã vừa đề cập về những cái thủ đoạn này, lòng tin này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bàn đến các giải pháp được không, nhà báo Hòa Thắng?
Vâng, tôi nghĩ rằng là chúng ta nói gì thì nói, nhưng mà chúng ta nêu vấn đề rồi, chúng ta đưa sơi sáo vấn đề rồi thì chúng ta cũng phải cần có một nắm bắt chia sẻ với nhau một số cái giải pháp mà các cái chuyên gia đã chỉ ra.
Vâng, chúng ta cần phải đề cập nhiều về cái giải pháp để mà vụ việc này, trước hết là từ cái vụ việc này đã không tái diễn, hoặc là tái diễn nhưng mà lại có thể là theo một cái cách nào đó, không phải là lý do con bị cấp cứu nữa. Vậy thì nhà báo Hà Thắng đã có cái sự tìm hiểu về nội dung này chưa ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái điều này thì ai cũng cần, bởi vì rõ ràng một vấn đề thì bao giờ cũng ai cũng quan tâm đến cái hướng giải quyết cuối cùng.
Vâng.
Và theo các chuyên gia như là ngành công an, ngành y tế hay là ngành giáo dục thì có đưa ra những cái khuyến cáo là trước hết cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khi mà các cái đối tượng sử dụng công nghệ cao, thì cái công tác tuyên truyền cần được triển khai thông qua nhiều hình thức khác nhau với nhiều đối tượng khác nhau. Trong đó thì có thể đẩy mạnh tuyên truyền tại khu dân cư, trong trường học, rồi là trên các cái nền tảng mạng xã hội khác nhau. Thế rồi là thông qua tin nhắn với các số điện thoại của người dân. Thực tế thì hiện nay chúng ta đang thấy Bộ Công an thì đang có mỗi số điện thoại của chúng ta thì
cũng có
nhắn trước tin, các cái hành vi và trước các cái hành vi lừa đảo của các cái đối tượng tội phạm thì chúng ta đều nhận được những cái tin nhắn
khuyến cáo
của đơn vị chức năng như thế này, thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cái cách mà rất là hiệu quả. Thế và tôi cho rằng là dù có khuyến cáo đi thế nào đi chăng nữa, thế nhưng mà cái quan trọng nhất khi mà tiếp nhận thông tin như vậy thì người dân cần nắm được rằng là nó đã có những cái câu chuyện xảy ra như vậy, và khi tiếp nhận thông tin thì cũng nên quan tâm đến cái thông tin và hết sức bình tĩnh, nhắc lại một lần nữa là hết sức bình tĩnh để biết được rằng là cái đối tượng nó đã nhắm vào mình, vì sao nó nhắm vào mình, để mà mình có tự bản thân mình nâng cao được cái kỹ năng cũng như là có các khả năng để xử lý được các cái tình huống tương tự. Và tôi nghĩ đó là một cái mà hết sức quan trọng. Vâng, nói về vấn đề trên thì tiến sĩ Nguyễn Kim Dung, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục, khi trao đổi với báo chí thì cũng đã cho rằng là hiện nay thì các cái trường chủ yếu là có hai kênh thông tin chính là kênh thông tin từ trường và qua giáo viên chủ nhiệm. Vì thế sau cái sự việc này thì các trường cũng cần công bố lại các cái kênh thông tin, đồng thời là hướng dẫn phụ huynh khi có những cái sự việc được thông báo bất ngờ thì cần xác nhận lại là với ai, đơn vị nào của trường và giáo viên chủ nhiệm. Và cá nhân tôi cho rằng là cần phải liên lạc trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm. Và các nhà trường thì cũng lại phải khuyến cáo với lại cán bộ giáo viên của mình, đặc biệt là các giáo viên chủ nhiệm, là cần phải nắm rõ cái điều này. Và điện thoại tôi nghĩ rằng là cần giáo viên chủ nhiệm là cần phải để thông 24/24, để nếu như có những cái thông tin gì đó nó liên quan. Thì đây là một vụ việc cụ thể thôi, nhưng tôi nghĩ rằng là với cái tội phạm công nghệ cao thì nó còn nhiều những cái vấn đề khác nữa. Thì tôi cho rằng là cái việc mà nhà trường cần khuyến cáo thêm đối với lại giáo viên chủ nhiệm là 24/24 là phải để điện thoại để tiếp nhận những cái thông tin mà phụ huynh học sinh phản ánh đến, để mà có cái cơ chế phối hợp cũng như là có cái thông tin kịp thời đối với nhà trường. Và bên cạnh việc các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng ngừa đấu tranh bằng các cái biện pháp nghiệp vụ, thì các cái biện pháp phòng ngừa xã hội thì giữ vai trò hết sức là quan trọng. Bản thân mỗi người thì cần nâng cao cảnh giác và tự trang bị kiến thức nhất định cho chính mình để không sập bẫy của các cái đối tượng như là đã nói ở trên. Và cảnh giác ở đây thì được biểu hiện thông qua những cái việc rất là cụ thể như là không chia sẻ rồi cung cấp thông tin cá nhân lên mạng. Cái điều này thì chúng ta đã nói rất là nhiều rồi. Nhưng mà có lẽ là Dương Duyên cũng như là thính giả cũng đã thấy là trong thời gian vừa qua thì vẫn còn đâu đó những người dân hay là những người sử dụng mạng xã hội là cũng rất là chủ quan, update lên cái thông tin cá nhân lên. Tôi lấy một cái ví dụ như thế này để Dương Duyên cũng như là quý vị thính giả thấy là đôi khi cũng là cái sự chủ quan của cái người tốt thôi. Thế nhưng mà lại vô hình chung thì lại tạo ra những cái thông tin lọt lộ, những cái thông tin cho kẻ xấu. Chẳng hạn như bây giờ mà chúng ta nhặt được một cái thẻ căn cước công dân của một ai đó, chúng ta update lên trên trang của chúng ta, tức là lên mạng xã hội rồi, và chúng ta thông báo rằng là muốn tìm lại cái chủ nhân của cái sở hữu của cái thẻ căn cước đó thì đương nhiên chúng ta phải để rất là rõ, đúng không ạ? Và nhiều người thì người ta lại không xóa đi cái thông tin bảo mật, vâng, đặc biệt là cái số. Thì đó là một cái vô hình chung tôi cho rằng là nó cũng đã vô tình tiếp tay cho đối tượng là tội phạm sử dụng công nghệ cao. Vâng, đó là cái mà tôi cũng muốn chia sẻ thêm. Thế và cái việc mà chúng ta cũng không nên truy cập vào các cái đường link lạ này, thế rồi là không nên tin vào các cái nguồn tin không chính thống, thế rồi điều quan trọng là phải luôn tỉnh táo. Vẫn nhắc đi nhắc lại chúng ta là phải luôn tỉnh táo và giữ bình tĩnh khi mà tiếp nhận thông tin, xác thực thông tin và xử lý thông tin. Và các cơ quan chức năng thì cũng khuyến cáo nếu như mà người dân phát hiện thấy bất kỳ những cái hành vi lừa đảo thì cũng cần báo ngay với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. Mà một cái điều nữa thì cá nhân tôi cũng như là sau khi mà đọc các cái thông tin của các cái chuyên gia khuyến cáo đưa ra thì cá nhân tôi cũng cho rằng là cơ quan công an ở các địa phương cần thông tin rõ cái số điện thoại nóng để cho người dân có thể biết được cái số điện thoại mà khi cần kíp thì người ta có thể cung cấp đến cái đơn vị trực tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin. Thì tôi cho rằng đó là một trong những cái mà chúng ta trước mắt thì chúng ta cũng sẽ giải quyết được các cái vấn đề để tránh cái việc bị cái đối tượng lừa đảo lợi dụng hiện nay dưới cái sự nhẹ dạ cả tin của một số bậc phụ huynh học sinh.
Vâng, thưa quý thính giả, có thể khẳng định là với những cái nội dung mà nhà báo Hà Thắng vừa chia sẻ thì với cái sự cảnh giác của mỗi người dân, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và thêm vào đó là tính nghiêm minh của pháp luật thì hy vọng là các chiêu lừa đảo sẽ không có điều kiện để thực hiện trong thực tế, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Và tôi cũng xin được bổ sung thêm một ý là theo giới luật sư, xét về pháp lý, hành vi của những kẻ lừa phụ huynh chuyển tiền có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả, các đối tượng lừa đảo có thể bị truy tố với mức phạt tù cao nhất từ 12 năm cho đến 20 năm hoặc là tù chung thân, một mức phạt cũng rất là cao đó ạ.
Vâng, như vậy thì chúng ta cũng đã thấy với những cái chia sẻ vừa rồi của Dương Duyên thì với cái mức khung hình phạt như thế này thì cũng rất là cao. Và hy vọng là với những cái mức phạt cao như thế này và với cái cách làm nghiêm minh và cái sự phối hợp bình tĩnh tỉnh táo của tất cả mọi người chúng ta, của người dân chúng ta, thì tôi tin rằng là những cái kẻ lừa đảo sẽ không có đất sống và sớm sẽ phải trả giá.
Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Hà Thắng với những chia sẻ trong podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay.
Vâng, tôi cũng xin chào tạm biệt quý vị thính giả và xin chào biên tập viên Dương Duyên.
Vâng, tới đây thì nội dung podcast Điều Bạn Quan Tâm cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.